This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi. Thưa quý thính giả, hôm nay miến, muối và măng lại trở lại với Tiêu với những câu hỏi của một chàng trai trẻ muốn hiểu biết hơn về cuộc sống lứa đôi. Rất vui được gặp lại Tiêu.
Dạ, con chào các cô ạ, con chào cả nhà.
Dạ, chào Tiêu.
Chào, chào măng, chào muối.
Thế câu hỏi của Tiêu kỳ này là sao Tiêu?
Dạ, đó chính là hai câu hỏi mà con cũng khá là khắc khoải bên trong người. Thì đó là hai câu hỏi về liên quan tới cuộc sống cá nhân của con và là với lại một cái cuộc sống bên ngoài xã hội. Đầu tiên là cái vấn đề về những cái người anh em của con mà khi mà con làm việc và sống chung á, là thường hầu như á là họ không hiểu biết gì về người phụ nữ, và đâm ra cái cuộc sống hôn nhân của họ thường rất là dễ đổ vỡ và ly dị. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai á là hiện tại ở ngoài xã hội này, người phụ nữ thì họ hoàn toàn họ độc lập và họ hầu như là họ không cần gì tới một người đàn ông như vậy. Thì con lại cảm thấy đó là một cái điều gọi là trái với lại cái quy luật của tự nhiên. Thì con mong ước là được chính các cô có thể là mổ xẻ ra và cho con và mọi người đều biết ạ.
Tiêu đưa ra một vấn đề khá tế nhị nhá. Mày đi hỏi cắt mỡ thì nguy quá. Con trai mà đi hỏi các cụ già đấy. Trả lời thế nào đây?
Thì bây giờ chuẩn bị đi về để hỏi những già làng mà.
Tiêu mà chạy đến các cô già hỏi như thế này là Tiêu khôn lắm đấy nha. Vượt quá sức tưởng tượng. Hỏi các cô trẻ đó, các cô ỏng ẻo rồi thì là mình không có câu trả lời. Không còn gì mà giấu nữa. Những bí mật quốc phòng.
Nếu
phòng hai hết ra cho cụ Tiêu dễ.
Nếu mà mình nếu mà mình đặt vô chỗ của Tiêu ở lứa tuổi của Tiêu đó thì cái thời đó mà mình mà mới bắt đầu đi với một người á thì biết cái nhu cầu của mình của măng và của miến và của muối ra sao. Chứ còn măng á, măng nói thật là măng nghĩ là trong nhà măng không có một sự huấn luyện nào, mẹ không dạy là phải làm gì với chồng hay gì, suốt ngày chỉ có mắng là mày mà làm thế thì mẹ chồng mày nó mắng cho. Suốt ngày bị mắng như vậy. Xong rồi mình ở trường thì có các sơ, đâu có nói chuyện gì về chồng con gì đâu. Nhưng mà khi mình bước vào cái mối tương quan với một người thôi đó, mà mình cảm thấy có một cái gì muốn đi sâu sắc hơn đó, thì măng nghĩ, bây giờ măng nhìn lại là măng muốn đi tìm một người bạn, thật sự là một người bạn mà một người bạn mà chia sẻ với mình hết tất cả mọi thứ. Không biết mình có ngây thơ không ta, nhưng mà mình muốn chia sẻ hết mọi thứ, là một người mà mình muốn kể chuyện, có chuyện gì xảy ra mình kể, rồi được lắng nghe, rồi được góp ý kiến. Măng thấy là măng chỉ nghĩ là một người bạn thôi. Còn miến với muối thì sao?
Muối nói trước đi.
Muối nói trước thì hồi xưa lúc mà ở tuổi măng á thì là chồng mình đã mất rồi, cho nên đã qua một cái chặng đường khá dài. Cho nên nghĩ lại cái thời mà đi học, Muối không hề có tư tưởng là cần người chia sẻ, tại vì cái tính như thế thôi, không cảm thấy cần chia sẻ gì với ai, tại vì chung quanh mình lúc nào cũng có anh em, toàn là con trai không. Với lại bố thì lúc nào cũng gần gũi, thân mật, nói chuyện, rồi làm cái nỗi kia, bố cho tham dự hết. Thành ra mình không có cảm thấy cần thêm một người bạn trai nữa. Thành ra Muối thì không có được các cụ dạy dỗ là mẹ chân đồng thế nọ, bố chồng thế kia. Thành ra cái tư tưởng của mình về nhu cầu của người con trai, người đàn ông có lẽ nó hơi khác thường trong cái xã hội Việt Nam một chút xíu.
Miến
thì cũng bây giờ già rồi thì mình có cái con đường mình nhìn lại thì mới thấy rằng mình nhỏ xíu, út nhất nhà, có bốn ông anh lớn, bố thì mất. Thành ra cái tình cảm của mình và cái hình ảnh người nam trong đầu của mình đã nhân làm bốn và rất là được chiều chuộng, rất là được hiểu biết. Không cần nói cái gì cũng có anh cũng hiểu. Ông chỉ nhìn mắt, ông chỉ nhìn hơi thở của mình là ông biết mình biết cái gì rồi. Thành ra đến năm 12 tuổi mình mới nghĩ rằng không thể nào mình tìm được người chồng được đâu. Không ai hiểu được mình như mấy ông anh mình đâu. Không có ai mà yêu mình mà không có vụ lợi, mà không có đòi hỏi gì đâu. Không có thể nào có một người chồng như thế. Trong cái đầu mình nghĩ là cái người mà mình yêu thật mình không có. Mình đã tưởng tượng ra là khi mà mình ra đời mình sẽ gặp một người chồng thế nào cũng có vấn nạn thôi. Ngộ cái chỗ đó.
Yeah.
Thứ hai mà mình nghĩ đó, mình nghĩ đó là cái tình yêu lý tưởng trong cái đầu óc của con gái 12 tuổi của mình á, là mình ước mơ một cách rất là lý thuyết. Mình nếu mà Chúa cho mình gặp một người nào mình yêu á, thì phải đi song song với mình, đi cùng đường với mình và đi song song. Khi mình vui người đó cũng vui, khi người buồn thì người đó cũng buồn. Nghĩa là hai con đường nó song song, nó không có gần nhau quá mà nó không xa nhau quá, nó lúc nào cũng song song, nó đi lên và nó đi xuống và nó đi đều 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 song song. Chứ không phải là như cái bài toán mà sinus cosinus, nó cứ gặp rồi nó chia, rồi nó gặp rồi nó chia, cái sinus nó như là hai con rắn cứ đi chuồn qua chuồn lại đó. Thì cái hình ảnh đó mình không thích là cái sự mà phải đối cọ rồi lại chia tay rồi lại gặp lại rồi chia tay gặp lại. Mình chỉ ước mơ trong cái lý thuyết hai con đường song song gặp nhau. Thì cái đó là cái tuổi hồi 12 tuổi mình suy nghĩ, mình chưa được ra đời và mình rất được yêu bởi các bốn ông anh cơ. Thành ra không biết yêu là con một phải không, không có em gái. Thành ra chúng không có kinh nghiệm được để yêu một người em gái để mà gọi như là tận tành cái chiều chuộng.
Như vậy có nghĩa là cái lúc đó khi mà mình cứ cứ coi như là nói là tuổi trẻ còn bồng bột đi và bắt đầu bồ bịch đi, bước vào bồ bịch đi, thì nó cũng tùy theo cái hoàn cảnh riêng của mỗi người mà nó kết thành cái nhu cầu của mình khi mình đến với cái người kia. Mang nghĩ là lúc đó mình chỉ nghĩ tới mình thôi, cái nhu cầu của mình thôi, chứ mình đâu có nghĩ tới cái người kia đâu là như thế nào đâu.
Đúng là như vậy. Mình không hiểu được, mình không có ra khỏi cái vòng gọi như là cái vòng bong bóng của mình. Mình vẫn còn sống trong cái nhu cầu của mình. Và đáng tại vì mình còn đang tìm hiểu mình cơ mà, cái tuổi 12 cho đến 18, 19, 20 mình vẫn còn đang tìm hiểu mình, chưa có thì giờ để tìm hiểu người kia.
Mà nói chữ yêu, mình có biết yêu là gì?
Nhưng mà cái vấn đề sinh lý của tạo hóa ông sanh ra đó là cái đến 20 cái sinh lý của mình thì tự nhiên là nó như là nó thúc đẩy, cũng thích đẩy mình.
Đúng
thúc
rồi.
Thứ nhất là nó muốn mình rời gia đình.
Đúng rồi.
Để mình có một cuộc sống riêng.
Yeah.
Để mình có một cái nhà riêng.
Yeah.
Cái sinh lý, cái bộ máy mà Chúa đặt trong người mình á.
Yeah.
Nó làm như vậy, nó qua cái đúng tuổi rồi. Dậy thì chướng chướng gai gai của mình là để mình rời khỏi cha mẹ.
Nó cũng có một cái sự thu hút về thể xác. Cái sự thu hút về thể xác nha. Vì cái nhu cầu
mình ra ngoài, mà muốn ra ngoài đó để mà được tự lập, có tiếng nói đó, thì là qua cái gặp một người mà được đi đến hôn nhân. Tại vì cái tờ giấy hôn nhân nó cho phép mình trưởng thành theo cái luật pháp á. Hôn nhân là cho phép mình trưởng thành. Nhất đứa bé mà nó 12 tuổi mà nó lập gia đình rồi thì nó là đứa trưởng thành. trong cái giấy tờ luật pháp là như vậy.
Dạ. Nó có bà, tại vì có trách nhiệm, tại vì phải mang trách
đó.
Nhiệm. Nha.
Ừ. Thành ra cái bộ máy thiên nhiên tớ cho mình như vậy, mình qua ba cái tuổi dậy thì mình chướng, mình gai, mình hay cay cay, mình cau có với bố mẹ mình, đó là một cái luật tự nhiên để cho mình phải rời tách cha mẹ ra. Rồi cái sau đó là những sự gì xảy ra thì nếu mà trời cho gặp một người nam đi qua con đường của mình thì sự gì xảy ra, cái đó là cả một câu hỏi rất lớn.
Muối, hình như Muối có một cái kinh nghiệm đặc biệt, đó là đã có một tình bạn sâu sắc rồi, rồi mới chuyển sang thành tình yêu. Có phải không?
Vâng. Dạ vâng, tình bạn sâu sắc, tức là về sau thì nói đoạn kết trước là về sau tụi mình thành hôn đó, là người bạn đó chính ra là bạn của anh, em anh. Nhưng mà lại chơi chơi với Muối thân như là anh em. Vì cái hoàn cảnh nó đưa đến hai ông anh chơi với nhau, rồi thì anh mang bạn về nhà thành một cái gia đình lớn, và gia đình mình thì là rất là lễ giáo và trật tự, không có cái vấn đề gì cả. Thế chơi với nhau như thế mười mấy năm rồi thì ông anh không phải là anh ruột thì lại đổi ý, cho nên lúc đó là mình hoảng lên không biết thế nào, như là cả một cái thế giới mà mình quen biết ấy, nó sụp đổ, nó không có như cũ nữa. Không phải là cái gì xấu nhưng mà mình không có sẵn sàng để đối ứng với cái chuyện nó xảy ra như vậy. Cho nên lúng túng mãi, chạy đến ông anh thì anh cứ ngồi anh ngẩn ra, anh cũng không biết, tại vì anh chỉ hơn mình có 2 tuổi thôi. Chạy đến bố thì bố bảo bây giờ con lớn rồi, mà mình cũng lớn thật chứ không phải là còn bé nữa. Lúc đó Muối cũng đã 25, 26 tuổi rồi, đã ra đời đi làm rồi. Đó thì cái phương cách mà Muối, cái bài học mà bố cho, bây giờ mình cuối đời mình nhìn lại mới biết cảm ơn bố đó, là việc gì mình không biết, không ai giúp mình được, mình chạy đến với Chúa. Muối phải ngồi với Chúa 3 năm, Chúa mới cho mình cái câu trả lời rất là nhẹ nhàng, là con cứ tiến tới đi, đi theo tình cảm tự nhiên, không sao hết. Thì mình mới có cái bình yên mà nhận lời cầu hôn của người bạn thân gần 20 năm.
Tức là sau mà Muối suy nghĩ, Muối đắn đo tới bao nhiêu lâu?
3 năm.
3 năm.
Ba
mà
năm,
tại vì
cái phép lạ đó là Muối đã phải nói một cách rất thành thật, là tại vì quen nhau lâu quá rồi. Anh cứ hỏi Muối là có người khác không thì Muối nói không có ai cả, nhưng mà Muối không có dựa vào điều gì để mà nhận cái lời cầu hôn đó, là tại vì cái theo lúc đó mình nghĩ lại thì lúc đó có lẽ mình trưởng thành hơn những cái cô khác ở lứa tuổi đó, là tại vì mình biết mình quá rõ là cái đứa không ra gì, được nuông chiều từ bé, đến nỗi mà mẹ ở nhà ngày xưa mấy ông con trai nhà mình thì cũng tương đối là ngoan đó, nói một cách khách quan thì cũng không đến nỗi nào, thì mẹ cứ nói là con trai tôi là hạng nhất rồi. Mình hoảng lên nghĩ là ôi rồi, con trai bằng mẹ mà hạng nhất thì cái ông hạng nhì nó như thế nào, là mình sợ lắm, không có dám đụng vào ông nào hết đó. Không hề có đi chơi, không hề có bồ bịch, chẳng dám nói chuyện với ai, đi đâu là cứ nấp đằng sau mấy ông con trai. Mà có thêm ông mà mình không ngờ là Chúa mở đường ra, là cuối cùng là phải lập gia đình với ông đó. Rồi hồi đó mình cũng cho là ông anh là cũng là một trong những người con nuôi của bố mẹ thôi. Và cũng là một ông hạng nhất. gọi là nằm vùng đó các bạn.
Nghe như vậy thì đúng là nằm vùng. Nghe như vậy thì tụi mình có một cái giống nhau, đó là ở trong một cái môi trường quá là, làm sao nói ha, an toàn đó.
Bảo bọc an toàn,
tức là
của loài người,
mà nó đưa đến cái nó đưa đến cái tình trạng là quá ngây thơ, không không biết gì về con trai, tại vì mang nhớ đó ngay cả bạn bè mình đồng trang lứa với mình trong lớp mình nè, mà tụi nó có bồ có bịch, mình đâu có đâu. Nhà măng thì mẹ là canh chừng vô cùng nha, đi bộ tới trường, hai đầu đường là tới trường, rồi là hai đầu đường về nhà, chỉ có biết con đường từ trường về nhà, xong đường đi tới nhà ông bà ngoại, rồi đường đi tới nhà ông bà nội thôi. Cả cái Sài Gòn đâu có biết đâu với đâu đâu. Thành ra mang nghĩ là cái khung cảnh sống, cái hoàn cảnh sống của mình á, nó cũng tạo nên một cái con người như thế nào đó. Và trong cái tương quan, khi mà mình bước vô một cái mối tương quan khác, mình chuyển sang một cái tình trạng là nó có một cái vấn đề thật sự như 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 Miến nói đó, là cái thể lý của mình nó bắt đầu nó có cái đòi hỏi đó, là mình thu hút không những là chỉ có là về nhu cầu là được chia sẻ hay này kia thôi, nhưng mà nó có một cái nhu cầu về thể xác, nó làm cho mình tiến về phía một cái người khác phái, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Đây là mình không
Thì
nói những trường hợp mà họ tiến về người cùng phái nha, cái này mình không nói gì nha, cái tại vì mình không có kinh nghiệm. Nhưng mà phải nói là mình là một cái bộ máy mà nó bắt đầu nó chạy, thì có cái đó nữa.
để trả lời cái câu hỏi trực tiếp của Tiêu đó là phải biết gì, thì một trong những cái điều mà Tiêu cần phải tìm hiểu ở người con gái và ở chính mình đó là cái quá khứ của mình nó đưa mình đến điểm nào.
Cái
Cái
hoàn
thực tế
cảnh.
của mình ngày hôm nay mình nhìn thấy gì và mình không nhìn thấy gì, tức là tự biết mình đó. Và cái cô kia Tiêu cũng phải xem cô tự biết đến đâu,
Cái
cô hiểu cái lòng mình đến đâu.
mà mình thì đó, cái lúc mà bước vô một cái mối tương quan mà coi như là đặc biệt đó đó, thì là nói chung là mình bước vô với tất cả cái con người của mình đã được sinh ra trong một cái hoàn cảnh như thế nào đó, thì nó làm cho mình có một cái nhu cầu đi tìm một người như thế nào đó để đáp lại cái nhu cầu của mình.
Cái Miến thì nói là cái thu hút đầu tiên nó rất là vật chất, thể chất. Thế là qua cái mắt nhìn thấy cái người đó đẹp trai, cái anh chàng thấy cái cô này xinh quá, là cái thu hút qua cái mắt nhìn. Giờ mà gần gần với nhau thì thấy cái mùi cái người đó hợp với mình. Chứ nhiều khi mình đến gần mình ngửi cái mùi này nó hắc hắc mình không chịu đâu, mình cũng lạ lắm cơ. Thì cái đó là qua cái thể chất, nó có một cái kinh nghiệm đó, nó có cái mùi và có cái mắt nhìn, thì coi như là năm cái giác quan của mình đã bắt đầu nó được được gọi như là được nảy sinh ra để mình thử nghiệm. Rồi cái tay cầm nữa, có người cầm một cái là cũng không muốn cầm lần thứ hai, nắm cái tay xong rồi nắm một lần thôi, không bao giờ nắm lần thứ hai.
Tay mà mồ hôi
Có
ướt
nghĩa
ướt,
là
tay mà mồ hôi
nắm
ướt
được
ướt.
cái là chỉ thích nắm luôn. Anh đã không biết Tiêu đã thử nghiệm như thế nào qua cái năm giác quan chưa?
Khi cô nói cái đó, cái con mới nói là có chứ, con trai thì cái rõ ràng rồi, con tại vì con trai yêu bằng mắt mà. Người ta nói con
Vậy
trai
thì
yêu bằng mắt.
vâng, khi mà Tiêu chạy đến với các cô già mà nói chuyện như thế này thì bao giờ cũng phải có một lời khuyên, không tránh được Tiêu ạ. Tiêu có cho các cô khuyên một lời vắn tắt
Dạ
cụ
dạ
thể
dạ
không,
dạ con sẵn
là
sàng nhận ạ.
Tiêu có thấy cái thứ tự của cái tiến trình quen biết một người khác, đó là nó đi từ thể chất đến qua con tim, qua bộ óc, qua qua bộ óc trước thì qua đến tâm linh, thì cô nhận xét thấy thế này, cái khôn ngoan của mình đó là mình, cái chuyện mà mình thu hút nhau ở cái vấn đề thể chất mình biết rồi, để nó qua một bên đi, để nó là cái bước cuối cùng, đừng có hái cái quả đó mà ăn ngay, mình tìm cái hiểu biết về con tim đầu óc đi, tức là tìm về đầu óc trước, tìm đến tâm linh trước, đi qua hai cái cổng đó trước, rồi thì vấn đề thể chất đó thì mình biết rồi, để nó đi, là cái quả cuối cùng mà mình sẽ hái. Theo cô thấy đó là cái con đường mà chủ thực tế tạo nên vũ trụ này để cho mình đi cái chặng đường đó, ở trong thiên nhiên nhìn đâu cũng thấy như vậy hết.
Nhưng
Còn nếu
mà
mà mình hái cái quả về thể chất trước đó, mình gây những rắc rối, những cái rối ren mà mình không có giải quyết được đâu. Đó là tình trạng của những người trẻ bây giờ. Qua bên ở bên Âu Châu thì cô không biết, cô không có ở bên đó lâu, nhưng mà bên Mỹ này, hễ mà gặp nhau thích nhau cái là chung đụng thể xác trước, còn cái chuyện gì khác không biết. rồi sau đó thời gian thì là cứ tung tóe lên gỡ không được, vất vả lắm.
Không hiểu.
Đi ngược lại, đi ngược lại đi.
Cô thì cô thấy là con người mình á, sinh ra trong một cái gia đình, nhưng mà cái gia đình đó nó nằm trong cả một cái tập thể xã hội, mà gia đình thì có văn hóa riêng của gia đình đã đành, mà trong một tập thể xã hội có cả cái văn hóa của cái xã hội nữa. Cô nghĩ là có những người thể chất là quan trọng, ví dụ có những người con gái á, họ có, mà cái đó là cô nghĩ thường thường là gia đình và hoàn cảnh nó đưa ra, họ đến với một người con trai đó là họ chỉ coi có tiền không, có đẹp trai không, nó họ có những cái tiêu chuẩn sẵn sàng như vậy. Và nhiều khi mình là nô lệ của những cái tiêu chuẩn đó. Mình không biết là cái anh đó tốt hay xấu thì sao không biết, nhưng mà mình chỉ biết là có tiền. Mình đòi đi phố để thử, có khôn ngoan người đời vui lắm nha. Cô học nhiều chuyện rất là vui, là có những người con gái mà bắt đầu mà đi với một anh nào cái là phải thử liền, thử có bao mình không, đòi cái này đòi cái kia đòi cái nọ. Thì thời gian đầu nếu mà cô đó có sắc, cô đó có gì qua lại thì cái anh kia cũng chiều, rồi cái hai bên cứ thế mà đi vào trong một cái vòng luẩn quẩn là thử thách nhau và lợi dụng nhau, lấy được cái gì của người kia. Cái đó cô thấy trong văn hóa Việt Nam có rất là nhiều, thì mình phải ý thức cái văn hóa đó nữa. Thì cô nghĩ là nó có những cái tiêu chuẩn về đạo đức, tiêu chuẩn về đạo đức mà nó có thể mình có thể quan sát nhau, mình có thể tìm hiểu nhau được. Là ví dụ đối với cô nha, cái này có thể là cô rất là cô quá cổ hủ á. Đối với cô chẳng hạn, một người con gái mà không có nấu nướng ăn uống, kêu là tôi chỉ đi kiếm tiền thôi, tôi không nấu nướng á, đối với cô không thích người như thế đâu. Cô nghĩ là cái người con gái đó sẽ không mang hạnh phúc lại cho người khác được, không có chu toàn được cái vai trò nếu mà bước vào một cái giai đoạn lớn hơn nữa là sống chung với nhau, để đi đến hôn nhân mà sống đời với nhau, mà cột chặt với nhau đó. Thì đối với cô, người con trai á, phụ, bây giờ cái hình ảnh đẹp đó là cô thấy là con trai chịu khó làm bếp lắm, mà cũng phụ với hai người làm bếp chung với nhau. Đó là một cái hình ảnh rất là đẹp và rất là đáng khuyến khích của cái thời mới này. Nhưng mà nếu mà hai người mà đến với nhau mà người kia nhắm là ô cái người kia phải cho tôi cái này, mình mới nói là mình đến với người ta là theo nhu cầu của mình, thành mình cứ đòi người con gái thì con trai phải có tiền, phải bao mình, mai mốt lấy về thì mình ngồi nhà sơn móng tay móng chân thôi, sung sướng, có người làm và chờ đợi là anh kia phải đi kiếm tiền về cho mình. Cái đó là cô thấy là người Việt Nam rất rất là nhiều. Cái đó là văn hóa từ bao nhiêu mấy trăm ngàn năm trước vẽ ra cái hình ảnh của người đàn ông là đem miếng ăn vô nhà để nuôi gia đình, còn người đàn bà là để lo thu vén trong nhà, lo con cái nội trợ thôi. Thì không biết bây giờ trong xã hội Việt Nam như thế nào.
Thực ra mà nói thì con chưa hiểu được về cái đó, tại vì khi mà qua bên nước Pháp này khoảng được là 5 năm, gần 6 năm rồi, hình như là gần 5 năm rồi, 2008, 2004, cũng và cũng được gần 6 năm rồi. Thì cái mà tại vì con cũng không có hiểu được nhiều về mà gọi là cái văn hóa Việt Nam á, về cái phong tục văn hóa và phong tục Việt Nam, thì con cũng chỉ mới tỉnh thức được gọi là mới tỉnh thức được cái con người của con qua cái xã hội của bên nước Pháp này thôi. Cho nên là con cũng rất là hiểu cô. Nhưng mà để con lặp lại cái câu hỏi để trả lời của cô Búi á, thì con rất là con lặp lại cái câu trả lời á, là khi mà con người á, khi mà sinh ra, con cũng hoàn toàn hiểu là con người được sinh ra nó gồm hai cái điều, đó chính là vật chất và tinh thần. Thì á, khi mà ngay cả con gái hoặc là con trai khi mà yêu nhau á, thì thường họ hút nhau về gọi là cái vật chất. Chẳng hạn như anh cô này đẹp quá, anh ta có tài, nói năng lưu loát quá, đó là một cái vật chất. Nhưng mà đó, cái vật chất á, nó được trường tồn vĩnh cửu á, là nó nhờ cái tinh thần. Tại vì cái vật chất nếu mà nó không có tinh thần á, tới một giai đoạn nào đó nó sẽ bị lụi tàn, bởi giống như cô nói, bởi những cái xấu. Tới một cái thời gian cô ta sẽ già đi. Và anh này á, thì lúc đầu á, ảnh rất là ga lăng, ảnh có tài này nọ, nhưng mà khi mà ở gần á, thì á, khi mình hiểu biết được ảnh nhiều á, thì bắt đầu nó cũng sẽ lụi tàn. Nhưng mà chính cái tinh thần đó, đó nó sẽ làm cho cái nét đẹp và những cái những cái tài năng của mọi người á, nó sẽ đi tới một cái sự trường tồn vĩnh cửu. Thì con thì đó, thì cái đó là cái con cảm nhận, và chính vì cái điều đó đó để đưa con đi tới đây á, để gặp gỡ các cô, để con muốn hỏi thêm, lật lại cái câu hỏi lúc đầu á, có nghĩa là cái người phụ nữ á, họ yêu cầu gì về người đàn ông mà họ, có nghĩa là khi mà người đàn ông mang một cái khối nhẫu mình đi về á, thì gọi là cái người phụ nữ á, họ muốn mong muốn gì ở nơi đàn ông. Con muốn biết điều đó, tại vì chắc chắn con nói là chắc chắn là bây giờ những cái gì á, khi mình nói lý thuyết, mỗi người có một cái kinh nghiệm sống khác nhau, mình phải dấn thân vào trong đó thì mình mới hiểu được và mình mới tìm ra được những cái điều mà để mình giải quyết vấn đề, để mình ngồi xích lại, ngồi gần với nhau và để mình thăng tiến hơn gọi là hâm nóng tình yêu trong cái cuộc sống lại. Thì con muốn biết về cái đó, mong muốn điều gì và cái điều gì đó để con có thể là con có thêm chất liệu để con hiểu được thêm về người phụ nữ. Và mong muốn giống như là cũng trong cái cuộc nói chuyện này á, thì những người bạn của con khi mà nghe họ cũng hiểu, à thì ra người phụ nữ muốn cái điều đó, mong muốn cái điều đó, mà ngày xưa mình á thì mình chỉ có muốn là bắt người phụ nữ đó phải làm cho mình không à. Người phụ nữ ơi, tôi đi kiếm tiền chẳng hạn, cô nói cô đi kiếm tiền thì cô ở nhà cô chỉ biết nấu nướng, rồi cô có giặt đồ, rồi cô đi trông con, chỉ là gì đó, nhưng mà nó không đúng. Người phụ nữ muốn gì, con đang muốn tiền là cái đó.
Xin phép Miến thì xin phép trả lời nhá. Thì Miến hoàn toàn lớn lên với bốn ông anh và nghĩ rằng không bao giờ mình tìm được một người chồng vừa ý hết. Nhưng mà đến cái ngày mà Miến muốn lập gia đình á, thì cái ý thức là muốn thành một cái gia đình phải có một đứa con. Mà muốn có một đứa con ấy, phải có một người chồng. Chứ không phải là mình đi lăng trạ rồi làm người mẹ độc thân nuôi con, mình không muốn như vậy. Tại vì có nhiều người phụ nữ tân tiến bây giờ đó, họ cũng không muốn chồng, họ đi làm, họ có tiền, họ đủ ghét rồi. Họ cũng không muốn vướng một người chồng đó, xong rồi họ quen như thế, rồi họ có một đứa con. Rồi là họ tự túc, họ nuôi con, nó đến với cái thế hệ văn minh bây giờ nó đến cái tình trạng đó. Nhưng mà cái thời của cô, của Miến á, là cô muốn một cái gặp gỡ, một cái cuộc gặp gỡ một người rất là chững chạc. Thì trong cái điều này á, thì là mẹ cô có cái may mắn là con người mẹ dạy cho cô ba cái này. Có ba loại người đàn ông. Người đàn ông thứ nhất á, là chỉ đi tán tỉnh, đi chơi, đi cine, đi nhảy đầm, đi hóng gió, đi cái gì thì những người đó vui vô cùng, họ giỏi vô cùng, họ biết nhiều nơi, biết nhiều quán ăn, biết đi nhảy đầm, biết nịnh cái, biết khen, biết cho quà. Cái người đó đó chỉ là đi chơi rất là vui. Rồi cái người thứ hai á, là cái người đương nhiên là mình phải tránh rồi. Yêu thì yêu vô cùng, yêu ra giết, nhưng mà hay ghen. Cẩn thận, tại vì đó là cái sự yêu mà gọi như là bó buộc cột chặt, và khi mà phải quan sát biết cái người đó rồi thì phải tránh. Và cái người cuối cùng, người thứ ba, đã là cái người nên chọn, là cái người chững chạc. Ở gần người đó đó thì là cái cuộc sống của mình nó sẽ được bảo toàn về tài chính, bảo toàn về an ninh nữa cơ, bàn về cái việc dạy con cái nữa. Thành ra khi mà nói ngược lại, người nam á, khi tìm một người phụ nữ đó, cũng có ba người phụ nữ khác nhau. Người con gái mà gọi như là xinh đẹp, bắt đá tình rất là hay, đi chơi rất là vui, nói chuyện thì cười rất là dễ thương. Nhưng mà nếu mà ở gần á, thì là những người đó họ hay đòi hỏi nhiều lắm. Bình chiều được đến bao nhiêu thì như là cái giếng không đáy, chiều mãi cũng không bao giờ đủ hết. Thì cái người phụ nữ thứ hai á, là ta kêu bằng bên này nó gọi là Amazon đó, là cái người đó họ sẽ xỏ mũi mình, họ chỉ muốn bắt mình vâng lời thôi. thì nên biết để mà tránh. Và cái người phụ nữ cuối cùng là cái người phụ nữ gọi như là lý tưởng. Người đó sẽ là người vợ với cái chữ V viết chữ hoa, sẽ là người mẹ tương lai của các con của mình. Người đó sẽ giúp mình có một đàn con mang cái dòng họ của mình. Và cái dòng họ nó sẽ khá lên là nhờ cái người đó, qua những đức tính của người đó. Thành ra cả nam cả nữ, khi mà mẹ đã phân tích ra như vậy rồi thì có ba loại đàn ông, ba loại phụ nữ. Thế bây giờ mình tự mình suy nghĩ đi, mình trong cái hạng người nào? Tiêu thấy Tiêu là hạng người nào?
Con thấy hả? Con thấy con dính trong ba cái đó luôn.
Đúng rồi.
Có một bài hát là người này không tham lam chính lam.
Thấy chưa? Bây giờ phải nói ra rồi, giống như là cái tấm bài mình đặt trên bàn, mình thấy là lúc đó mình bắt đầu mình ở trong cái đoạn nào, trong cái hình ảnh nào, trong cái loại người nào. Khi mà mình trồng cây á, thì hay lắm, cái cây nào mình biết là trồng trong đất, trong cát, cái cây nào thì mình trồng đất, đất màu, đất mỡ, đúng không? Mà khi gặp người mình không biết. Thành ra bây giờ mình cái học của mình là học để biết người, mà trước khi biết người phải biết mình. Thì mẹ của cô có cái may mắn là người mẹ của cô phân tích cho cô như thế. Ba loại đàn ông và ba loại phụ nữ.
Đó là măng được dạy ba cái khôn đó, nhưng mà miến chứ, miến được dạy ba cái khôn đó. Nhưng mà măng thì măng nghĩ là không có dễ gì mà cho vô chuồng. Chuồng thứ nhất, chuồng thứ hai, chuồng thứ ba đâu. Mỗi người có một cái, đó như Tiêu nói đó, có cả ba hết à. Nhưng mà măng nghĩ là cái người mà thu hút mình á, là cái người mà mình có một cái khuôn, mình thu hút một loại người đó. Bởi vậy có nhiều người cứ bổ tới bổ lui rồi được rồi không được, nhưng mà vẫn đổ vỡ như thường, là tại vì chưa khám phá ra mình. Thành ra không biết được cái nhu cầu của mình là gì. Cho nên khi mà mình thích cái anh đó, xong mình thích anh thứ hai, xong mình thích thứ ba, thật ra ba người y như nhau. Là tại vì cái trong tâm lý nó nói đó là mình đã biết cái loại người đó, và mình comfortable với cái loại người đó, mình nó không phải làm cái đe dọa cho mình. Thành ra có nhiều người chồng nghiện rượu hay bồ nghiện rượu, nhưng mà anh thứ nhất cũng nghiện rượu, anh thứ ba hai cũng nghiện rượu, hoặc anh thứ ba không nghiện rượu thì cũng nghiện một thứ gì khác. Mình có cái hộ cái pattern mà mình phải khám phá ra, tại vì cái pattern của mình, cái pattern là mình trong một cái khuôn, mình phải hiểu cái khuôn của mình từ đâu ra, bố mình làm sao, mẹ mình làm sao, mình lớn lên trên hoàn cảnh như thế nào. Cho nên có những cái loại người mà mình không sợ, mình dễ đến gần lắm. Nếu mà nhìn lại á thì cô thấy đó là cô là một người rất là bạo dạn, không có sợ gì hết trơn trọi á. Nhưng mà cô được dạy để mà coi chừng là đàn ông không tốt. Cô không có được dạy để biết ô đàn ông là loại này là loại kia để phân tích, không có. Cô chỉ được dạy để đứng xa đàn ông thôi, và đàn ông là thứ gì nó ghê lắm. Thành ra tất cả những người nào đến với cô mà có vẻ hơi ý là muốn khác là một người bạn bình thường như con gái á, thì là cô đóng cửa liền. Cô ấy liền. Và những người nào mà đến với cô mà cô không có nghi ngờ, không gì hết, cô coi như bình thường, thì là đó là cái cửa cô nó mở. Mình phải hiểu cái pattern của mình thì mình mới có thể biết được. Chứ còn nếu nói là ô người kia muốn gì, có thể mình biết người kia muốn gì, nhưng mà mình không có gì thu hút với cái người đó hết. Mình không có dính. Cái vấn đề là mình dính người ta. Tại sao mình dính người ta? Tại sao mình thích cái người này? Tại sao mình đến với cái người này mình cảm thấy là dễ chịu và mình muốn gặp lại, mình muốn ở bên cạnh cái người đó? Tại sao? Có nhiều khi cái muốn của mình nó bệnh hoạn, nó không có đúng đâu. Thành ra trước khi mà nghĩ là người con gái muốn gì để mà đáp ứng á, thì cô nghĩ là mình phải biết mình, phải hiểu là tại vì con trai đó thường thường nhìn mẹ, hãy nhìn người mẹ để biết rằng thì là mình thích người con gái nào. Là thường thường là mình nhìn thấy mẹ mình trong người con gái đó. Cho dù là mình có chuyện với mẹ của mình, mình có vấn đề với mẹ của mình gây chuyện với mẹ mình hoài, nhưng mà mình gặp cái người con gái đó mình thích là tại vì nó giống mẹ mình. Thành ra mình lại tiếp tục có vấn đề với cái người con gái đó mà mình vẫn thích. Trong cái tâm lý nó có nhiều nhiều cái ấy lắm. Mình phải biết mình rõ ràng lắm thì mình sẽ tránh được nhiều chuyện. Chứ còn nếu mà nói là vì cái mình nhìn cái người đó là mình lựa như đi lựa ô, tôi lựa cái tấm màn này màu đỏ tôi thích, nó làm tôi dễ chịu, tấm màn kia màu trắng, ví dụ vậy. Đối với cô thì nó không phải như vậy. Cái đó là tùy cái cách mà mình được dạy, nhưng mà với cái kinh nghiệm của cô ngày hôm nay, tại vì á cô có một người bạn á, lấy một ông chồng người Việt Nam, rồi có vấn đề, cái thôi nhau khỏe quá sướng quá ở mình, gặp một người Tây, ok, nghĩ là không không giống người Việt Nam, bước vô vấn đề y hệt như vậy. Cái người Tây kia sao mà thấy trở lại những cái hình ảnh giống như cái người Việt Nam, thành ra cái vấn đề nó không phải là văn hóa Tây hay Việt Nam, mà nó vấn đề là mình giống như cái cọng nam châm á, mình thấy sắt là mình hút, mà mình thấy cái gỗ là mình đẩy ra, mình không có ấy, đó là mình đó. Thành ra cái chính là nhìn mình trước, rồi sau đó mình như hồi nãy mình mới nói chuyện đó, là mỗi người đều lớn lên trong cái hoàn cảnh, mình phải hiểu cái hoàn cảnh lớn lên của người ta như thế nào thì mình sẽ hiểu được cái con người ta, cái nhu cầu người ta cần cái gì. Cô nghĩ là mình là con người, mình có cái sức mạnh, có cái khả năng để mà thay đổi nhiều chuyện, mà nhất là đừng đòi hỏi thay đổi người khác, mình chỉ có thay đổi được mình thôi. Khi mà
Thành ra các cụ mới nói là câu môn đăng hộ đối đấy, nghĩa là nó giống giống cái khuôn của nhau á thì nó dễ hợp.
đó là một cách thôi, nhưng mà thật ra nếu nói chuyện tình yêu thì nó rất là bí ẩn, phải công nhận là bí ẩn, tại vì cũng có bao nhiêu cặp mà rất là trái khuấy với nhau mà vẫn sống với nhau được như thường, mà có bao nhiêu cặp mà môn đăng hộ đối vẫn không thành là không thành. Thì đúng là cái câu môn đăng hộ đối đó, nếu mà mình lớn lên trong cùng hoàn cảnh giống nhau, mình dễ hiểu nhau hơn, thì những cái vấn đề nó nhỏ hơn thôi, là tại vì nó mình cùng một vấn đề với nhau, mình cùng cách nhìn giải quyết khó khăn với nhau, và mình có
Thì
nguyên
lấy cái ví dụ cái vấn đề đức tin thôi nhá. Lấy mọi người không có đức tin đó, khó mà khi mà sau này mà biến gặp người thứ hai có đức tin giống như mình, bất cứ chuyện gì khác nhau hay khó khó xử với nhau, có cái đức tin với
đúng
nhau nó
đúng
cho mình,
đúng
thành ta nói là cái cùng khuôn là cái chỗ đó,
đúng
là
đúng
cùng đức tin với nhau.
cùng cái giá
Còn
trị luân
nếu mà
lý
gặp
với nhau.
còn một cái cặp vợ chồng có một bên là đạo Phật một bên là đạo Chúa, miễn cũng có hai ông bác như vậy, hai hai vợ chồng như vậy, người người bố thì là theo đạo Chúa, người vợ thì theo đạo Phật, đến chủ nhật thì hai người, một người đi chùa một người đi nhà thờ, nhưng mà vì có đạo, cái tâm ý cuối cùng là có đạo, thành ra họ sống rất là chân thành với nhau và kính trọng nhau. Thành ra miễn nói cái chữ môn đăng hộ đấy, đây là chỉ dùng cái chữ là cùng khuôn với nhau, là đó, bây giờ mình chỉ giữ cái khuôn đạo thôi, đừng nghĩ cái khuôn khác, khuôn giai cấp hay là khuôn gì, cái đó là ngoài cái chuyện, đó là chuyện khác, mình chỉ lấy cái khuôn có đạo với nhau đi, là cái đó là cái điểm mà cô Biến nghĩ rằng là mấy cái mấu chốt để nó có thể giúp mình thành công.
Nhưng
Cho dù hai đạo khác
mà
nhau nhé, nhưng mà cái căn nguyên đó là cái tín cẩn một thượng đế đó.
có cái đó, nhưng mà có nhiều người đi đạo mà chẳng là đạo tí nào, mà có nhiều người họ không đi đạo mà họ có cái lòng đạo, rắc rối lắm
Thành đây
ạ.
đây mình phải phải phân tích rõ ràng là cái có đạo nghĩa là thế nào
Cái
nữa
gì
cơ,
quan
nó là
trọng,
cả một cái chủ đề khác nữa,
cái
là cái chủ
cái gì quan trọng trong cuộc đời cái người đó mình phải khám phá ra đó Long.
Mà có
Thì
đạo, thật sự có đạo đó, chứ thật đó là một chủ đề rất là rộng nhé, người có đạo thực hành đạo, người không có đạo mà lại thực hành đạo, đó là cả một chủ đề khác.
chủ đề
Nhưng mà
khác.
Miến muốn đưa ra cái ý kiến đó đó là đồng vợ đồng chồng tát về đông cũng cảm, khi mà hai người yêu nhau mà chỉ có nhìn mặt, nhìn đối mặt với nhau thì nhìn mãi giết rồi cũng chán thôi, nhưng mà nếu cùng ngồi cạnh nhau, hai người cùng nhìn về một hướng thì lúc đó thì mới có cái câu trả lời, là hai người cùng một hướng để hỏi nhau hướng gì, hướng nào, hướng đi về đâu,
Măng
thì có lẽ
thấy
mới tạo được một con đường dài.
muối, hình như muối có cái kinh nghiệm là cùng khuôn như thế nào hả muối?
Muối thì cũng cùng một khuôn, nhưng mà cái lúc đó thì mình cũng không có đủ cái vững chãi trong đầu óc để mà biết cái khuôn là cái gì, cho nên khi mà mình đã chấp nhận lời cầu hôn đó thì mình cứ đến thẳng anh hỏi là anh cần gì ở người vợ, người vợ đối với anh là anh định nghĩa như thế nào. Anh ngồi anh kể cho mình nghe, bây giờ mối xin mượn lời người đã đi rồi, người quá cố rồi, nói lại cho Tiêu là người đàn ông một cách
nói cho mình biết một cách rất là thật thà và chân thành họ cần gì. Là thứ nhất đó là cần cái nâng đỡ, những cái săn sóc, cái yêu thương từ người vợ, cái lời nói dịu dàng. Họ cần cái đó lắm. Thì Tiêu xét như vậy, đối với Tiêu có như vậy không? Người đàn ông thì được Thượng Đế dựng lên để mà cung cấp lo lắng về tinh thần, về vật chất cho cả gia đình, đứng ở cái vai người bảo bọc gia đình, nuôi nấng gia đình. Nhưng mà ngược lại đó, họ cần một cái người phụ giúp đắc lực. Tiếng Mỹ, Kinh Thánh hay dùng cái chữ help me đó, không biết là tiếng Pháp nói gì và tiếng Việt thì là sao. Nhưng mà theo mối thấy thì người đàn bà Việt Nam mà trong những cái gia đình hòa hợp với nhau đó, người vợ không có đoản một tí nào hết đó, không có bị giới hạn bởi cái khuôn khổ trong gia đình, chỉ có nấu cơm, giặt quần áo, trông con không thôi. Nhiều người vợ trong mình lớn lên trong cái thời chiến đó, thành ra chồng đi lính, vợ ở nhà lo hết mọi việc còn hơn người đàn ông nữa. Thành ra người đàn ông về có phải không Vương Tiêu?
Mang có một cặp bạn
giai đoạn lịch sử về sau này. Dạ, nó hơi khác đi chút phải.
Con có một cái, con đó chính là con có một tấm gương của, thứ nhất là của mẹ con, với lại con sống trong một cái gia đình gọi là một cái gia đình là con có hai người bác của con, chồng mất khi mà đứa con vẫn còn rất nhỏ, 2-3 tuổi á, thì hầu như là phải cán đáng hết những cái việc ở trong nhà, từ những cái việc như cả sửa điện rồi mọi thứ á, cho nên con rất hiểu về những gì cô nói á.
Mà cô Măng có một cặp bạn hiện thời nha, ở Mỹ nha, hai vợ chồng trẻ hơn mình nhiều đó. Hai người mới qua thì lấy nhau cùng đi làm, nhưng mà người chồng á thì không có kiếm được tiền nhiều bằng người vợ. Và họ đặt cái vấn đề ưu tiên của họ là gì? Ưu tiên của cả hai là con cái. Cho nên hai người đồng ý với nhau là bây giờ người vợ có thể đi làm kiếm được tiền lương cao thì cứ tiếp tục đi làm, và người ở nhà lo cho con là ông chồng. Ông bỏ hết, ông ở nhà ông làm người nội trợ lo cho 3 đứa con. Cho đến ngày hôm nay các cháu nó bắt đầu lên đại học, và cái cặp đó vẫn như vậy và rất là hạnh phúc vô cùng. Mỗi người biết được cái giới hạn của mình, biết được mình cần ở người kia cái gì, người kia cho mình được cái gì và đáp trả lại như thế nào. Thì thành ra cái khuôn mẫu mà người đàn ông mà để phải đi kiếm tiền cho đàn bà đó, đó chỉ là một cái văn hóa mà người ta truyền lại và người ta đặt trên đầu mình như vậy thôi. Thật ra
bây giờ con cảm ơn cô, bây giờ con đã hiểu ra được được thêm được vài thứ rồi. Hiểu rồi.
Dạ.
Dạ.
Để kết thúc cái chỗ này, cái phần này đó, thì mối cũng mượn lời người quá cố là cái vấn đề không phải là ai cần cái gì không, cái vấn đề là mình tôn trọng cái người kia, để hy vọng là khi mà mình làm hết cái bổn phận để đáp ứng nhu cầu của người kia đó, thì cái tình thương yêu được định nghĩa là người kia cũng thương yêu mình ngược lại và làm hết tất cả những gì mà cần làm để mà đáp ứng cái nhu cầu của mình, nhưng mà mình không bắt buộc người đó được. Cái câu mà muốn nhớ mãi từ chồng đó là em tôn trọng em muốn làm gì thì làm. Khi đó mối có chọn lựa là đi làm như thường hoặc là ở nhà, tại vì cái đó là chọn lựa của mình chứ không phải là chồng yêu cầu hay là chồng mè nheo hay chồng bắt. Chính cái câu nói đó là cho mình cái yên tâm để mình tiến tới hôn nhân. Hồi trước là không dám nhé. Khi mà mình biết là mình được hoàn toàn tự do chọn lựa thì mình chọn đúng. Thế thôi.
Nghe Muối nói đó thì Măng hiểu là hai bên phải tôn trọng nhau. Đó là cái chìa khóa để mà có thể đi được với nhau. Mà nếu mà muốn tôn trọng người khác,
biết mình biết người là tại vì Chúa cho mình cái tự do đó. Mình không thể để ai lấy điều của mình được.
Mà muốn tôn trọng người khác, mình phải biết tôn trọng mình cái đã. Thành ra hai cái nó đi với nhau. Cô đề nghị là kỳ tới mình nói chuyện về vấn đề tôn trọng nhau đi.
Dạ, dạ rồi, con hiểu rồi.
Ok. Hôm nay tụi mình nói như vậy là lâu lắm rồi đó nha. Mình
rất là hay, là có cái buổi học kìa rất là hay, con hiểu lên được nhiều thứ
đó. À,
đó, thì cô muốn thêm một câu nhé. Dạ. Khi mà hỏi nhau để tìm hiểu nhau thì có một cái câu nó làm cho mọi người vui. Mẹ của cô thì nói là mẹ yêu bố, biết gì không? Cứ mỗi sáng dậy là bố hỏi em thích làm cái gì, em thích muốn cái gì, em muốn đi chơi ở đâu, em cần ở nhà, em cần đi đâu. Cứ hỏi em muốn gì, em thích gì, hai cái câu đó ngày nào cũng hỏi. Mẹ của cô là như vậy. Thành ra mẹ về sau này cũng làm như thế, hỏi các con thích gì, các con muốn làm gì. Khi nó thành một cái thói quen rồi đó thì mình ở chung với nhau nó vui vô cùng.
Đúng rồi, đúng rồi. Một nhà mối cũng theo cái thói đó thành ra.
Thành ra nếu mà Tiêu cứ sáng ra hỏi em thích gì, em muốn gì.
Ôi. Kinh nghiệm của Măng nhá, kinh nghiệm của Măng nhá.
Thích gì thì dám làm nhá.
Đó, đó là gặp người biết điều nhá. Đó là gặp người biết điều nhá. Có những người mà hỏi như thế thì chỉ có chết thôi.
Mình phải liệu, mình phải tin là cho mình cái gì mình làm được.
Rồi.
Thì lúc đó là mình có cái gì để giả nghĩa là cái đó em làm không được. Hỏi phải xin cái khác đi.
Mình...
Mình hẹn kêu là giống như hồi xưa em thích sao ở trên trời anh hái xuống cho em.
Trời ơi, mấy cụ ngày xưa nói vậy là nói giỡn chơi đó.
Rồi, vậy thì cảm ơn Tiêu đã đặt câu hỏi và cảm ơn Miến và Muối đã chia sẻ. À, chúng mình hẹn nhau kỳ sau, chủ đề là làm sao để tôn trọng nhau ha.
Đúng rồi, cảm ơn Tiêu nha.
Rồi,
dạ, không, cảm ơn các cô.
Cảm ơn Tiêu.
Cảm ơn
Măng. Cảm ơn mọi người.
Dạ, cảm ơn cả nhà.
Xin kính chào quý thính giả.
Thank you. Thank you.